Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, Giáo hội cho chúng ta mừng kính lễ Chúa Hiển Linh với ý nghĩa Thiên Chúa đã mặc khải mình ra cho nhân loại. Hiển Linh có nghĩa là một sự tỏ bày. Mầu nhiệm Thiên Chúa từ ngàn đời được giấu kín nay đã tỏ ra. Ngài không còn giấu kín kế hoạch yêu thương của mình nữa, nhưng vì yêu thương, kế hoạch đó đã được bộc lộ. Thiên Chúa đã ban ánh sáng của ngôi lời nhập thể, để rồi những ai khát khao tìm kiếm ánh sáng ấy sẽ đón nhận được ánh sáng và bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ. Việc Thiên Chúa tỏ mình ra là một ân huệ vô biên. Con người chẳng nghĩ tới và chẳng vì công trạng gì mà có thể gặp gỡ được Thiên Chúa. Việc Thiên Chúa đích thân đến viếng thăm dân người là tình thương, là sự hào hùng, là ân huệ được trao ban một cách nhưng không, không vì công trạng của con người. Chúng ta được đón nhận Thiên Chúa, đón nhận tình yêu cứu độ không phải vì công kia việc nọ chúng ta làm, nhưng vì tình thương của Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta. Thế nhưng tình thương ấy cũng cần phải có thái độ đáp trả của con người. Bởi lẽ con người nếu không đáp trả thì tình thương vẫn được ban tặng nhưng khó lòng sinh hoa trái thiêng liêng. Hôm nay khi mừng lễ Hiển Linh, chúng ta học được bài học của những nhà đạo sĩ, bài học của những con người khát khao tìm kiếm. Ánh sáng của Thiên Chúa vẫn lan tỏa, ngôi sao lạ vẫn có đó, nhưng không phải ai cũng nhận ra. Bởi vì những tâm hồn khát khao thì ánh sáng đó sẽ trở nên ánh sáng soi rọi để tâm hồn tiến bước. Còn những tâm hồn sống trong tâm tối thì ánh sáng của Chúa lại làm cho con mắt của con người trở nên mù lòa và bước đi trong đêm tối, vì ánh sáng chói lòa không làm cho con quả thấy rõ được bóng đêm. Cộng đoàn thân mến, các đạo sĩ là những người dõi theo dấu sao lạ, bởi vì sâu thẳm ánh sao ấy đã chiếu vào tâm hồn khao khát của các ông. Những nhà đạo sĩ không chỉ nhìn ánh sao của điềm trời, nhưng còn nhìn ánh sao của tâm hồn khát khao tìm kiếm. Chính ánh sao tâm hồn của các ông thúc giục bước chân các ông lên đường, bất chấp đoạn trường có thể gay go, bất chấp hành trình có nhiều thách đố. Các ông ra đi để đáp lại lời mời gọi nơi sâu thẳm của tâm hồn mà các ông nhiều khi chưa thể đọc ra. Đó là tiếng nói của Thiên Chúa. Ánh sao đó đã làm cho ánh mắt tâm hồn của các ông sáng lên, cũng như ánh mắt của những con người đọc Kinh Thánh, tìm hiểu được nơi chốn của hài nhi sinh ra, nhưng họ lại trở nên mù lòa bởi vì không thể nào gặp gỡ được Thiên Chúa. Hài nhi mới sinh hiện ở đâu? Ngôi sao tắt lịm và lòng các ông khắc khoải. Nhưng Hê-rô-đê có câu trả lời: tại Bê-lem. Câu trả lời theo Kinh Thánh, câu trả lời theo sách vở, câu trả lời có sẵn nhưng không tìm được là khát khao của tâm hồn, cho nên đó chỉ là một địa chỉ bâng quơ. Câu trả lời như một địa chỉ bâng quơ ấy lại bắt gặp được tấm lòng khát khao của những nhà hiền sĩ, cho nên Thiên Chúa đã bày tỏ vinh quang của người. Các nhà đạo sĩ đã theo ánh sao và tìm gặp được hải nhi, đã nhìn thấy nơi một trẻ sơ sinh bọc trong khăn đặt nơi máng cỏ, không chỉ theo dáng vẻ bề ngoài mà thấy rằng đó là ấu chúa của các loài thọ sinh, chính là Thiên Chúa được ban tặng cho con người để nhờ đấng ấy mà muôn dân được cứu độ. Quả thật đúng như lời ngôn sứ Isaiah đã nói trong bài đọc thứ nhất: ánh sáng từ nơi ngươi lan tỏa lòng ngươi rạo rực và tim ngươi phồng lên vì niềm vui khôn tả. Ánh sáng của Thiên Chúa đã chiếu tỏa trên dân của người, để những ai khát khao thì giờ đây được ánh sáng đó ban niềm vui chan chứa. Khi đã gặp được Hải Nhi rồi, các ông tìm đường khác mà trở về quê hương xứ sở của mình. Khi có được niềm vui chính đáng rồi, không điều gì có thể cướp mất niềm vui của các ông. Không một nẻo đường nào có thể cám dỗ bước chân của các ông. Chỉ còn một nẻo đường duy nhất là giữ niềm vui của Thiên Chúa trong tâm hồn của mình. Các đạo sĩ trở thành gương mẫu cho đời sống tìm kiếm của chúng ta. Trong cuộc hành trình trần gian của mỗi người, chúng ta vẫn đang tìm kiếm, mỗi người một nẻo đường khác nhau, mỗi người tìm kiếm một ánh sao lạ khác nhau. Thế nhưng liệu ta có nhận ra ánh sao ấy chỉ đường cho ta gặp gỡ được Thiên Chúa làm người, chỉ đường để ta có thể gặp được Thiên Chúa hiện diện nơi những con người gần gũi, nơi anh chị em của chúng ta hay nơi những con người cùng khổ? Thiên Chúa vẫn dùng những ánh sao của cuộc đời, có khi là những biến cố, có những biến cố thật đau thương, có những biến cố dường như vùi dập con người, nhưng đó lại là dấu chỉ. Bởi vì nếu ta khát khao kiếm tìm, ta sẽ đọc qua dấu chỉ đó sự hiện diện thầm lặng và yêu thương của Thiên Chúa. Công đồng Vatican II mời gọi con người của thời đại chúng ta hãy cố gắng để đọc ra những dấu chỉ của thời đại, đọc ra dấu chỉ của thời đại để nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời này. Muôn đời Thiên Chúa vẫn hiện diện giữa dân người, nhưng cách thức có thể khác nhau. Thiên Chúa đã hóa mình để trở thành những kẻ cùng khốn, để rồi những ai có con mắt tầm thường chẳng bao giờ có thể nhận ra được Thiên Chúa. Thiên Chúa ẩn mình nơi những con người đầu đường xó chợ, để những con mắt không có đức tin chẳng bao giờ có thể nhận ra Thiên Chúa. Thiên Chúa ẩn mình nơi những con người tưởng như không còn một chút nhân phẩm. Nếu không có con mắt đức tin, ta không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, mừng kính lễ Chúa Hiển Linh, chúng ta xin Thiên Chúa chiếu soi ánh sáng của Ngài vào tâm hồn của chúng ta, soi rọi vào những ngóc ngách quanh co và đen tối, để tâm hồn của chúng ta được bừng sáng lên, được rạo rực một niềm vui, để chúng ta có thể bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ. Chúng ta cũng học hỏi nơi những hiền sĩ hôm nay thái độ khát khao kiếm tìm, để dù trong hoàn cảnh nào, dù những dấu chỉ nào, chúng ta vẫn có thể đọc ra được sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa nhờ ánh mắt đức tin. Chúng ta cũng học nơi tâm hồn quảng đại của các hiền sĩ mở báo tráp của mình để dâng tiến Chúa vàng, nhũ hương và mộc dược. Chắc hẳn chúng ta chẳng có vàng để dâng, chúng ta chẳng có nhũ hương để kính biếu, chúng ta chẳng có mộc dược để dâng tặng. Nhưng chúng ta có thể dâng lên Chúa niềm tin tinh tuyền, chúng ta có thể dâng lên Chúa lòng mến sắt son, và có thể dâng lên Chúa niềm hy vọng chan chứa của chúng ta. Chính niềm tin, niềm hy vọng và lòng mến đó trở thành của dâng quý giá, và cũng lại trở thành quà tặng chính Thiên Chúa trao ban cho mỗi con người. Chúng ta dâng cho Chúa, để rồi Chúa lại trao cho chúng ta, để khi chúng ta bước vào cuộc đời với một đức tin mạnh mẽ, với một lòng mến nồng nàn và với một niềm hy vọng sắc son, chúng ta có thể bước đi trên bước chân yếu đuối của mình mà làm chứng cho ánh sáng Thiên Chúa. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.